SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thương vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Dạ thưa anh, những điều nhắn nhủ dành cho người có bất động sản cho thuê trong mùa khai thuế này ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó là trong mấy tháng qua chúng tôi cũng có trình bày đó là những cái mục tiêu và chính của sở thuế năm nay đó là đối với các cá nhân và đặc biệt là những người mà thứ nhất là những người mà đi làm và khai những cái lợi tức, những cái chi tiết mà về cái lợi tức, những cái chi phí mà chúng ta khai đó. Và cái thứ hai mà họ sẽ chú trọng tới là về những người mà cho mướn nhà. Thì đặc biệt đó anh, là tại vì năm nay đó là có những cái điều luật mới được đưa ra, là có những thứ là không cho phép chúng ta được khai như những năm trước nữa. Do đó là những cái mục tiêu, thí dụ như là những cái mà chi phí di chuyển mà chúng ta đi để mà lúc trước có thể là nếu mà mình mua nhà ở, thí dụ ở Melbourne, mà mình mua nhà ở Sydney hoặc ở Queensland thì mình nói là đã mình đi lên tỉnh để mà mình sửa sang hoặc là mình kiểm tra nhà hoặc là này nọ đồ thì chúng ta được khai thuế. Nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 vừa qua đó là trong tài khoá này đó là chúng ta không được khai cái phần đó. Do đó là những cái mà sẽ chú trọng tới. Nếu mà chúng ta khai những cái phần đó là chúng ta dễ dàng bị phát hiện ra. Cái thứ hai là cái mà những người mà cho mướn nhà qua dạng mà Airbnb đó, tức là những cái mà cho mướn một phần của căn nhà hoặc là căn nhà của chúng ta thì cho một cái thời gian ngắn thôi. Thì như chúng tôi có trình bày đó là những cái số tiền mà chúng ta nhận được đó là lợi tức của chúng ta. Do đó chúng ta phải khai báo. Thì nếu mà chúng ta không khai báo đó thì sở thuế cũng có cách để mà đối chiếu với những cái chi tiết và những cái nơi mà trả tiền cho chúng ta, ví dụ như Airbnb, thì đó là những nơi mà họ sẽ đối chiếu và yêu cầu chúng ta chứng minh để mà nói tại sao mà chúng ta không khai. Còn một cái nữa mà sở thuế cũng chú trọng đến là cái phần mà nó gọi là holiday home, tức là mình có thể là mình mua một căn nhà để nghỉ mát. Và thì trong cái mục đích của mình đó là để mà mua căn nhà để nghỉ mát như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình không ở, hoặc là mình nói là thay vì đó mình để đó, thì đó là mình mua và qua cái dạng là để mà khai khấu trừ thuế đó anh. Thì có thể là có một thời gian nào đó mình có thể mình ở trong cái căn nhà đó, và trong cái ngày nghỉ hè lễ, đầu nghỉ hè đồ này nọ, mà chúng ta không khai là chúng ta ở, thì chúng ta khai thuế lại tất cả những cái chi phí của nguyên năm đó. Thì đó là những cái mà sở thuế sẽ chú trọng tới năm nay đó anh. Dạ, thì do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận cái phần đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nếu mà cho người trong nhà hoặc là bạn bè mướn thì có khai thuế được không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần á, là cái định nghĩa mà nó quan trọng đó anh, là không cần biết là mình cho ai mướn, nhưng mà cái nó gọi là commercial, tức là cái giá nó phải bằng cái ngang hàng với cái giá của thị trường. Thì nếu mà chúng ta muốn khai phần mà thí dụ như là cái phần nó gọi là negative gearing đó anh, tức là dạ là cái lợi tức mà nó ít hơn là cái chi phí đó, thì là chúng ta phải chứng minh là cái nhà đó chúng ta cho mướn với cái mức cũng như là ban ngang hàng với nếu mà mình cho người ngoài mướn. Còn đó là cái mà phần. Còn nếu mà chúng ta cho mướn mà cái giá nó thấp thì cái chi phí mà được khấu trừ họ chỉ cho phép chúng ta đến cái mức mà chúng ta lợi tức mà thôi, chứ không được khai thêm phần lỗ ra. Dạ.
Dạ vâng. Trường hợp mà khai cho mướn nhà qua một agent, thưa anh, những cái số tiền mà agent được hưởng hoặc là những cái sửa chữa gì đó thì những cái chi phí này mình có thể khai trong cái để xin bồi hoàn được không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà chi phí mà sửa chữa đồ này nọ đó anh, hoặc là cái chi phí mà chúng ta trả cho những cái người mà agent để mà đại diện cho chúng ta đó, là chúng ta được khai khấu trừ thuế lại được hết á, là đó là những cái chi phí mà chúng ta được khai. Thì nhân đây đó, thì nhân mà đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là có rất là nhiều những cái chi phí khác nhau mà chúng ta có thể được khai, là chúng ta có được phép khai, thí dụ như là quảng cáo để mà cho mướn người cho người ta mướn nhà, hoặc là những cái chi phí nhà băng, tức là bank charge hoặc là body corporate, nếu mà có council rate, tiền mướn clean nhà đồ này nọ, hoặc là tiền điện cái annual power guarantee fees đó, là đó là những cái mà mình có thể, hoặc là cắt cỏ đồ này nọ thì mình cũng có thể mình khai, hoặc là tiền insurance đồ này nọ. Có một cái phần và hoặc là cái tiền mà chi phí mà cũng nó gọi là legal expense, tức là chi phí mà về luật pháp đó anh, mà không phải là để mà mua căn nhà, mà để mà có thể là mình mượn tiền đồ này nọ mà mình cần những cái chi phí đó thì chúng ta cũng được khai đó. Mà có một phần đó là chúng tôi thấy đó là có một số đó là không có khai cái phần này, nhưng mà nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Đó là cái nó gọi là depreciation, tức là chiết cụ hao mòn của những cái mà đồ đạc trong nhà, hoặc là cái tiền mà xây cất cái căn nhà đó. Đó là những cái số tiền mà lớn là chúng ta nên nghĩ tới. Nhưng mà rất tiếc đó là nếu mà những ai mà mua căn nhà đó sau ngày, hay sau tháng 5 mà năm vừa qua đó anh, 17 đó anh, là chúng ta không được khai được nữa. Tại vì cái luật lệ nó đã thay đổi. Mà nếu mà có những ai mà trước đó mà có căn nhà mà mình cho mướn đó, mà mua trước ngày 1 tháng 5 đó, là quý vị nên nghĩ tới hoặc là hỏi những người đại diện khai thuế để mà làm một cái depreciation schedule, tức là nhờ một cái quantity surveyor họ đến, họ coi và họ sẽ định giá từng cái món đồ cho chúng ta. Tại vì và chúng ta là họ sẽ cho mình một cái bảng để mà hàng năm chúng ta khai cái phần đó, thì cái số tiền mà chi phí cái đó anh, chỉ có là khoảng 500 mấy mà thôi, 500-600 tùy theo cái chỗ họ làm cho mình. Nhưng mà cái mà quan trọng đó là hàng năm chúng ta lấy lợi thuế được rất là cao. Thì chúng tôi trong năm qua chúng tôi thấy cũng có một số khách hàng của chúng tôi khi đến gặp đó, thì là không có cái khấu trừ đó, mà chỉ khai ước đoán khấu trừ thôi. Thì cái ước đoán đó mình không thể nào mà mình khai đầy đủ được hết. Do đó cái quan trọng đó là chúng ta nên hỏi cái phần đó. Tại vì có nhiều người, chúng tôi thấy có một số người đó thì là được mấy vài ngàn đồng khấu những cái chi phí đó, mà có người còn lên mười mấy ngàn tùy theo cái nhà mới hay cũ. Nhưng mà xin lưu ý là chỉ những cái căn nhà nào mà mua trước tháng 5 năm 17 mà thôi, chứ sau này là chúng ta không được khai nữa. Tại vì cái lực đó nó quá dễ dãi, và bây giờ đó là chính phủ họ đã bỏ cái lực đó, và chúng ta không được khai khấu trừ những cái chi phí chiết cụ hao mòn nữa, ngoại trừ là những cái đồ vật đó mà chúng ta tự mua lấy. Chứ nếu mà sang tên từ cái người chủ cũ qua chủ mới thì chúng ta không được. Chỉ có ngoại trừ là cho công ty là còn vẫn được tiếp tục khai thôi, nhưng mà còn cá nhân là chúng ta không được khai cái đó. Do đó cái phần đó là cái phần mà quan, thì cái đó là mình có thể mình giảm thuế được khá cao đó.
Dạ.
Dạ vâng, trước khi sang cái phần thứ hai là có những nhắn nhủ nào khác của Sở Thuế hay không, thì thưa anh, một tin tức thời sự cho biết rằng Sở Thuế hôm nay có ra một cái thông báo cho biết là trong năm tài chính vừa qua thì mức độ mà khai gian thuế đã lên tới 9 tỷ đô la. Và những cái trường hợp giống như là anh đã từng nói là chi phí đi làm từ nhà đến chỗ làm, rồi chi phí y phục không phải mặc đồng phục v.v. thì những cái trường hợp đó họ đã lợi dụng, và cái mức độ đó ước lượng lên đến 9 tỷ đô la. Thì chuyện này theo anh nghĩ thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày nhiều lần đó anh, là đặc biệt là năm nay đó, là Sở Thuế đó là họ chú trọng rất là nhiều tới những cái phần mà các cá nhân khi mà chúng ta đi khai thuế đồ đó, là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Như anh trình bày đó, là mặc dù là 150 đồng thôi cho ba cái đồ đồng phục đồ này nọ thôi, là những cái giặt giũ đồ này nọ, thông thường những năm trước là chúng ta cứ khai cái phần đó, sợ thế biết cái phần đó. Nhưng mà nếu nhiều khi mình nghĩ cái số tiền nó quá nhỏ, nhưng mà khi mà nó cộng lại tất cả đó anh, thì như anh trình bày đó là gần 9 tỷ bạc những cái tiền mà chúng ta khai, mà khi mà sợ thế họ điều tra ra thì là hầu hết là khoảng 70% là có những cái lỗi lầm đó. Thứ nhất á, là cái mà thấy không, mình đưa khai là cái phần mà đồ mà bảo hộ lao động hoặc là này nọ đồ mình nói là mình có, nhưng mà thực sự á, tùy theo cái ngành nghề của chúng ta làm, nếu mà chúng ta làm trong một cái văn phòng mà chúng ta không có bắt buộc phải bận đồng phục và chúng ta không có đồ bảo hộ qua lao động đồ này nọ, thì khi mà chúng ta bỏ vào trong đó khai 100 mấy chục đồng thôi là chúng ta có thể bị kẹt. Tại vì đó là họ sẽ bắt, họ sẽ phát hiện ra liền. Và cái thứ hai đó là những cái chi phí, nhất là xe cộ đồ này nọ, chúng ta cứ thường trước đó là tại vì họ không có cần chứng minh, bởi vì mình cứ khai bỏ vô đại thôi. Nhiều người đó là đến để mà khai đó thì cũng có một số người cũng nói là tại sao nhiều chỗ đó, họ khai được nhiều, thì quý vị nên tin nghĩ tới, tại vì đó cái cơ hội mà năm nay, đặc biệt là từ năm nay trở đi đó, là sở thế họ đã cứ nhắc nhở chúng ta là phải cẩn thận, là tại vì họ sẽ chú trọng tới những cái con tép riêu, tức là những cái chuyện nhỏ đó. Tại vì như anh nói đó là khoảng 9 tỷ bạc là cái tiền đó là bị thất thoát, do đó là họ sẽ chú trọng rất là nhiều tới cái phần, nhiều cái phần đó đó anh. Do vì vậy là chúng ta phải cẩn thận khi khai thuế, thì chỉ có những cái chi phí, có những cách mình có thể mình chạy thuế được, nhưng mà có một số á là nhiều khi đó là cái số tiền nó nhỏ. Và cái đặc biệt nữa là chúng tôi cũng lưu ý quý vị đó là khi mà chúng ta đi khai thuế đó, thì nếu mà gặp một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký đàng hoàng, họ cấp cho mình một cái invoice đầy đủ tên tuổi và cái số ABN và cái tax invoice cho chúng ta đó, thì chúng ta được khai thuế cho lần tới, thì cái số tiền mà tùy theo cái mức thuế của chúng ta, nhiều khi đó cách biệt 10 đồng, 20 đồng, nhưng mà nó là cái mà có nhiều cái là như vậy là chúng ta được khai thuế lại, lấy lại cái số tiền đó. Còn nếu mà không có cái hóa đơn đàng hoàng thì chúng ta không lấy được. Và đó là những cái mà chúng tôi xin nhắc quý vị là năm nay quý vị đi khai thuế cũng nên cẩn thận. Nhiều khi mình lấy về nhiều chưa chắc là nó đã an tâm cho chúng ta, tại vì sở thuế họ sẽ trở ngược lại để mà họ điều tra chúng ta. Và bây giờ đó thì họ đã thông báo nhiều lần là họ sẽ làm những cái chuyện đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, đó là một tin cũng khá tốt cho ngân sách quốc gia. Nhưng mà nhiều người lại nghĩ rằng sao sở thuế chú trọng đến phần lợi tức cá nhân nhiều quá, trong khi là những lỗi lầm về phía mà các công ty đa quốc gia, những đại công ty thì họ né tránh thuế đến hàng chục tỷ đô la chứ không phải là 9 tỷ đô la giống như là lợi tức cá nhân. Thì thưa anh, cái sự so sánh này liệu có đúng không anh?
Dạ thưa anh, thì đó như chúng ta thấy đó là tại vì những cái công ty lớn đó, thường đó, là có những cái phương cách họ chạy thuế chứ không phải là họ trốn thuế. Tại vì nếu mà họ không có dám mà đụng tới mà để mà trốn thuế như vậy đó, khi mà bị bắt ra đó là nó bị mang tiếng là nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái công việc làm của họ. Do đó là có những cách mà họ chạy thuế nó hợp lệ, và có những cái đó là tại vì đó là khi mà cái lợi tức của họ, thì đó là như chúng ta biết là công ty á, mỗi một đồng mà lời đó là họ sẽ phải đóng là 30% tiền thuế, tức là cái lợi tức mà giàu được bao nhiêu đó là họ phải đóng trước là 30%, rồi sau đó họ mới chia cho những cái cổ đông khác. Thì cái cách thức mà họ trả thuế, tức là có những cái chi phí, những cái này đó thì họ bỏ vào trong cái phần đó. Và có nhiều năm, như chúng ta thấy có nhiều năm á, họ làm lỗ lạ, thì cái luật lệ của sở thuế họ cho phép những cái phần lỗ này được mang đi những năm sau để mà có thể bù lấp lại, nếu mà năm tới họ có thể là họ có làm lời đó. Thì cũng giống như những cái công ty khác hoặc là những cái tiểu thương, với tiểu thương chúng ta vậy thôi, là tức là nếu mà mình làm business mà năm nay mình làm không được thành công thì những năm sau mình có thể mình khai lỗ đó anh. Những cái công ty lớn á, thì có thể là có những cái chi phí mà họ chi ra cũng rất là lớn, là để mà cũng như là cái training development hoặc là những cái chi phí lớn đó anh. Do đó là những cái năm đầu có thể là họ sẽ lỗ nhiều, và sau này thì họ làm lên lời thì họ sẽ bù qua những cái phần đó. Do đó thì cái phần nào đó là sở thuế cũng có chú, tức là mỗi cái bộ phận ở trong sở thuế họ riêng biệt với nhau, một phần lớn là họ sẽ chú trọng tới những cái công ty lớn. Những cái công ty lớn thì như mới gần đây là Sở Thuế cũng có những cái hoạt động, tức là toàn cầu, là những cái cơ quan thuế vụ ở các nước khác nhau họ họp lại để mà có những cái chương trình mà để mà đối phó với những cái mà những cái công ty nào mà trốn thuế loại lớn ra. Còn những cái nhỏ thì đó là của trong dòng nước Úc thì đó là Sở Thuế họ có một cái chương trình khác nhau. Và năm nay thì họ cũng sẽ chú trọng tới những cái người tax agent, tức là những cái người đại diện khai thuế, mà họ cũng sẽ đến thì dựa theo cái hồ sơ của tất cả các thân chủ của những cái người tax agent đó, để mà họ sẽ đến để mà hỏi thăm nữa, chứ không phải là cá nhân chúng ta không. Do đó là cái điều quan trọng là chúng ta phải có giấy tờ chứng minh để mà nếu mà họ đến hỏi thăm thì chúng ta phải có giấy tờ và chứng minh được những cái chi phí đó. Và cũng xin lưu ý, khi mà chúng ta ký tên để mà cho cái người đại diện khai thuế hay là cho ai khai cho chúng ta, thì chúng ta cũng vẫn là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng, tại vì mình là người khai trong đó, và cái số tiền mà lời lỗ là chúng ta cũng bỏ túi cho chúng ta. Cái người đại diện khai thuế thì họ chỉ dựa vào các cái hồ sơ giấy chứng từ mà chúng ta đưa cho họ thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, và một điều sau cùng đó là thưa anh, nhắn nhủ của Sở Thuế về chuyện mà giả mạo thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái chuyện đó anh, là nó cũng xảy ra thường xuyên. Và mới sáng nay, hôm nay đó anh, trong tuần này đó anh, là chúng tôi cũng có nhận được một cú điện thoại của một cái thân chủ mình, nói là có người điện thoại từ Sở Thuế cho biết là sao thiếu nợ mấy ngàn mà không chịu trả, thì bây giờ là nếu mà trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà không trả đó là sẽ có cảnh sát và có bộ di trú đồ đến để mà thăm hỏi chúng ta đồ này nọ. Làm cái thân chủ đó cũng bị hoang mang thì có điện thoại cho chúng tôi, thì có nói, tại vì đó là khi mà họ nói là tôi có người đại diện khai thuế, khai thuế của tôi đồ này nọ, thì họ nói là họ đã nói chuyện với mình rồi bắt đầu họ lấy cái số điện thoại của mình họ gọi lại cho người đó. Do đó là cái đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận, là mình phải biết cái người kế toán của mình là ai, để mà mình phải chắc ăn, để mà mình đừng có trả lời những cái cuộc trả lời và đưa yêu cầu chúng ta đưa nhập sổ băng đồ này nọ để mà trả tiền đồ này nọ. Chúng ta phải cẩn thận, tại vì Sở Thuế họ không có những cái mà cũng như là họ chỉ nhắc nhở chúng ta, nếu mà họ gọi thì họ nhắc nhở chúng ta là có những cái số nợ đồ này nọ thôi, chứ họ không có bắt buộc là phải hăm dọa chúng ta là như thế này. Do đó là chúng ta phải cẩn thận với những cái cú điện thoại đó. Dạ thưa anh,
cảm ơn Lộc rất nhiều, và thời lượng dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần cũng đến đây cũng đã hết. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi chưa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS. Xin hẹn quý thính giả vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào. Chào, xin chào anh Bạch.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.